kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, triệu chứng viêm gan B nếu được phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp chữa trị kịp thời sẽ giúp nâng cao hiệu quả chữa và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những dấu hiệu chứng minh chúng ta đang mắc bệnh viêm gan B. Đầu tiên đó chính là sốt. Khi các chất độc tích tụ bên trong dồn vào máu hoặc là các tế bào gan bị hủy hoại, bắt đầu phát triển, thì cơ thể sẽ có những phản ứng sốt. Giai đoạn những ngày đầu phát hiện bệnh, người bệnh thường sốt nhẹ. Nếu như bệnh nhân bị viêm gan B mãn tính thì có thể xuất hiện hiện tượng sốt kéo dài, nhất là vào buổi chiều. Thứ hai đó chính là vàng da. Điều này rất có ý nghĩa, thúc đẩy người bệnh nghĩ đến việc mình bị viêm gan và đi khám bệnh. Trong một số trường hợp, người bệnh còn có thể có biểu hiện nghiêm trọng hơn là vàng da, vàng mắt, chứng tỏ là tình trạng bệnh đã khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, có rất nhiều bệnh nhân bị viêm gan B mà không hề bị vàng da. Lúc này, cần để ý tới các triệu chứng khác để nghĩ đến những khả năng bị nhiễm bệnh viêm gan B. Thứ ba đó chính là rối loạn tiêu hóa. Khi gan bị tổn thương nghiêm trọng, nó không thể khử hoạt tính của các chất độc đến từ ruột, dẫn đến tình trạng các chất độc bên trong tụ lại ở máu. Điều này khiến cho thần kinh cơ hoành và thần kinh phế vị bị kích thích, hưng phấn cao, dẫn tới tình trạng rối loạn tiêu hóa. Những người mắc bệnh viêm gan B có thể gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng, bởi gan cũng là một cơ quan tham gia vào quá trình tiêu hóa. Bệnh nhân thường không muốn ăn, sợ dầu mỡ, bụng trên khó chịu hay buồn nôn, nôn mửa, trào ngược dạ dày, đầy hơi, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy, viêm đường ruột. Mức độ nặng nhẹ của triệu chứng này thường có biểu hiện rõ rệt theo tình hình nghiêm trọng của bệnh viêm gan B. Thứ tư đó chính là mất ngủ. Nếu chúng ta thường xuyên bị mất ngủ thì đó có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh viêm gan B. Trường hợp mất ngủ kéo dài có thể kéo theo nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác. Đồng thời mất ngủ khiến cho cơ thể mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất, dễ hình thành thói quen ăn đêm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thứ năm đó chính là cơ thể mệt mỏi. Người bệnh viêm gan B thường có cảm giác mệt mỏi, khó chịu trong người, cơ thể suy nhược, mất tập trung, khó khăn trong việc kiểm soát lời nói và hành động, thường lặp đi lặp lại. Người bệnh gặp khó khăn ngay cả trong những sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp có dấu hiệu ăn không ngon miệng, chán ăn, lười vận động. Triệu chứng này thường xuất hiện ở hầu hết những người bị bệnh viêm gan B và tùy vào cơ địa của mỗi người và tình trạng bệnh mà biểu hiện ở mức độ khác nhau. Thứ sáu đó chính là đau bụng và đau xương khớp. Gan nằm ở khoang bụng bên phải, phía dưới xương sườn. Người mắc bệnh viêm gan B có thể bị đau tức khu vực này, hay còn gọi là vùng hạ sườn phải. Tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, mức độ đau không giống nhau. Khi vận động sẽ cảm thấy đau hơn. Ngoài ra, người bệnh thường bị đau nhức tứ chi, nhức mỏi xương khớp. Và cuối cùng đó chính là xuất huyết dưới da. hoặc là xuất huyết tiêu hóa. Biểu hiện này thường xuất hiện khi tình trạng viêm gan B đã nặng hơn, trên da xuất hiện những vết chấm đỏ, chân răng hoặc là mũi chảy máu. Một số ít bệnh nhân có thể trực tiếp xảy ra những biểu hiện của xuất huyết đường tiêu hóa. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta đang gặp phải những triệu chứng trên, thì hãy mau đi gặp bác sĩ và các chuyên gia y tế để được mau chóng chẩn đoán và điều trị kịp thời trước khi bệnh có những biến chứng nặng hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Khi mà Adam và Eva phạm tội, tội lỗi vào ở trong thế gian. Và đối với Adam, của lễ hy sinh đầu tiên là một nghi lễ đau lòng nhất đối với ông. Bàn tay ông đưa lên nhận lấy sự sống mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho ông. Đó là lần đầu tiên ông chứng kiến sự chết. Khi ông biết rằng ông cần phải vâng phục Đức Chúa Trời thì sẽ không có sự chết đến với con người hay bất cứ loài vật nào ở trên thế gian. Khi Adam giết một con sinh vật, ông run sợ vì nghĩ rằng tội lỗi của ông phải làm đổ huyết chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời. Cảnh tượng này đã đem đến cho tổ tiên của chúng ta là Adam một ý thức sâu xa và rõ ràng hơn về sự vi phạm lớn lao là thế nào, và không có gì có thể chuộc ngoài cái chết của con Đức Chúa Trời. Không những đền thánh mà còn là sự điều hành của các thầy tế lễ, là sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Điều này được ghi trong sách Hebrew đoạn 8 câu 5. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự ở trên trời mà thôi. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự điều hành đền thánh gồm hai phần: nghi lễ hàng ngày và hàng năm. Nghi lễ hàng ngày được cử hành nơi bàn thờ của lễ thiêu trong sân hội mạc và trong nơi thánh, nhưng nghi lễ hàng năm sẽ ở nơi chí thánh. Và chúng ta biết rằng những của lễ hy sinh được Đức Chúa Trời quy định cho con người là một điều nhắc nhở về một ý thức ăn năn tội lỗi và một sự xưng nhận đức tin trong đấng cứu chuộc. Của lễ gây một ấn tượng cho dòng dõi sa ngã, một lẽ thật quan trọng rằng tội lỗi là nguyên nhân của sự chết. Và chúng ta biết rằng nghi lễ hàng ngày và nghi lễ hàng năm ở trong đền thánh. Nghi lễ hàng ngày gồm có lễ thiêu sáng và chiều. Của lễ có mùi hương trên bàn thờ bằng vàng và các của dân đặc biệt cho tội lỗi cá nhân của một con người. Và cũng có của dân cho sa bát, cho trăng mới và cho ngày hội đặc biệt. Thông thường mỗi sáng và mỗi buổi chiều, một con chiên giác năm bị thiêu trên bàn thờ với loại thịt thích hợp để tượng trưng cho sự dâng hiến hàng ngày của đất nước lên Đức Giê-hô-va và sự trông đợi trung tín của họ vào huyết cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc. Đức Chúa Trời nhấn mạnh mọi của lễ dâng nơi đền thánh không tì vết như trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 12 câu 5. Về của lễ có mùi thơm được thầy tế lễ dâng lên trực tiếp trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, hương thơm dâng lên cùng với lời cầu nguyện của dân Israel tượng trưng cho công đức và sự cầu thai của Đấng Cơ Đốc, sự công bình trọn vẹn của Ngài. Nhờ đó, bởi đức tin được sang qua cho dân sự, và chỉ bởi cách đó sự thờ phượng của những tội nhân mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sáng và chiều, khi thầy tế lễ bước vào nơi thánh để xông hương, của lễ hy sinh dâng hiến hàng ngày đã sẵn sàng đặt ở trên bàn thờ trong sân. Đó là thời gian đáng chú ý nhất của những người tụ tập thờ phượng ở trong đền tạm. Qua sự điều hành của thầy tế lễ, trước khi bước vào nơi Đức Chúa Trời hiện hữu, họ phải thật lòng xưng tội. Họ cùng nhau cầu nguyện say mặt về nơi thánh. Do đó lời cầu xin của họ dâng lên cùng với hương thơm, trong khi đức tin đặt vào công việc của cứu Chúa đã biểu hiện bằng của lễ hy sinh chuộc tội. Và chúng ta biết rằng phần quan trọng nhất trong việc cử hành lễ hàng ngày là chức việc thay thế cho cá nhân. Tội nhân ăn năn đem của lễ đến cửa hội mạc, đặt tay trên đầu nạn nhân xưng tội của mình, và tội lỗi được truyền sang cho con vật vô tội. Bởi chính tay tội nhân, con vật sẽ bị giết và huyết nó được thầy tế lễ đem vào nơi thánh, rải trước bức màn. Bên trong màn là hòm giao ước chứa luật pháp tội nhân đã phạm. Qua nghi lễ này, tội lỗi qua huyết con vật sẽ được chuyển vào đền thánh. Công việc hàng ngày như vậy tiếp diễn trong suốt một năm. Tội lỗi dân Israel được chuyển vào đền thánh, nơi thánh bị ô uế, và một việc làm đặc biệt trở nên cần thiết cho sự làm sạch tội lỗi. Đức Chúa Trời ra lệnh sự chuộc tội cho mỗi người trong nơi thánh. Và bàn thờ sẽ như thế nào? Chúng ta xem trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 19. Sách Lê Vi Ký đoạn 16 câu 19 nói rằng sẽ làm sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân Israel. Mỗi năm vào ngày đại lễ chuộc tội thì thầy tế lễ đi vào trong nơi chí thánh để làm sạch đền thánh, và công việc ở đó được diễn tiến đầy đủ hàng năm theo sự điều hành. Toàn thể nghi lễ được chỉ định sẽ gây ấn tượng cho dân Israel về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự gớm ghiếc của Ngài đối với tội lỗi. Hơn nữa, để chỉ cho họ thấy rằng họ không thể nào dính vào tội lỗi mà không bị ô uế. Tâm hồn mọi người đều cảm thấy đau buồn khi việc làm chuộc tội đang cử hành. Tất cả những việc làm khác để qua một bên. Toàn thể hội chúng Israel tham dự ngày này trong sự khiêm tốn kỉnh kiền trước mặt Đức Chúa Trời, với sự cầu nguyện, kiêng ăn và xem xét lòng mình. Thưa quý ông bà chị em, như vậy lẽ thật quan trọng liên quan đến sự chuộc tội được dạy dỗ qua chức việc điển hình. Một người thay thế được chấp nhận để thế cho tội nhân. Một người hoặc một con vật thay thế được chấp nhận để thế cho tội nhân, nhưng tội lỗi vẫn không bị xóa bỏ bởi huyết của nạn nhân. Tội lỗi sẽ được chuyển vào đền thánh do của lễ bằng huyết tội nhân nhận thức được giá trị của luật pháp, xưng nhận tội lỗi đã vấp phạm, biểu lộ sự mong muốn được tha thứ qua đức tin trong đấng cứu chuộc. Nhưng tội nhân chưa hoàn toàn tránh được sự lên án của luật pháp. Vì vậy, trong ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ thực phẩm chuyển sự dâng hiến từ hội chúng đến nơi chí thánh với huyết của dân, rải nó trên ngôi ơn phước một cách trực tiếp trên luật pháp để đáp ứng với việc bị lên án. Kế đó, trong đặc tính của sự trung bảo, ông nhận lấy và đem từ đền thánh, đặt tay ông trên đầu con dê bị đuổi đi. Thầy tế lễ sẽ xưng mọi tội lỗi rồi chuyển sang con dê này. Con dê bị đưa đi và tội lỗi sẽ cách biệt với người ta mãi mãi. Việc làm như thế được bày tỏ như một gương hoặc hình bóng của vật trên trời. Những điều được làm ở đền thánh ở dưới đất sẽ thật sự được làm ở đền thánh ở trên trời. Như vậy chúng ta xem ở đền thánh trên trời thực hiện như thế nào. Đền thánh ở dưới đất làm theo mẫu đền thánh ở trên trời. Và tại đền thánh trên trời, nơi đó Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài cử hành thay thế cho chúng ta. Thật là lạ lùng. Đền thánh của Môi-se xây cất chỉ là một bản sao của đền thánh ở trên trời. Nơi thánh của đền thánh trên trời được tượng trưng cho hai phần của đền thánh dưới đất. Trong sự hiện thấy của sứ đồ Giăng, ông đã nhìn thấy một thiên sứ. Và trong sách Khải Huyền đoạn 8 câu 3 ghi như sau: người cầm lư hương và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi và lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Hòm giao ước là nơi giữ bản luật pháp 10 điều răn, được che phủ bởi ngôi ơn phước. Đấng Cơ Đốc đứng trước sự biện hộ bằng huyết, Ngài thế cho tội nhân. Vì thế được tiêu biểu cho sự hiệp nhất giữa công lý và sự thương xót trong chương trình cứu chuộc loài người. Sự hiệp nhất này là một sự khôn ngoan của Chúa. Sự hiệp nhất đã làm cho thiên đàng tràn đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Cherubin của đền thánh dưới đất nhìn xuống một cách tôn kính trên ngôi ơn phước, tượng trưng cho sự vui mừng khi thiên binh chiêm ngưỡng công việc cứu chuộc. Đây là sự thương xót quyền diệu mà các thiên sứ muốn chứng kiến. Đức Chúa Trời công bình trong khi Ngài biện hộ tội nhân biết ăn năn và tái lập sự hòa giải giữa Ngài với dòng dõi sa ngã. Đấng Cơ Đốc có thể hạ mình, đem lên vô số người từ vực sâu và phủ lên họ chiếc áo công bình, thánh khiết của Ngài, để họ hiệp một với các thiên sứ, chẳng hề sa ngã, và ở với Đức Chúa Trời đời đời. Sau sự thăng thiên, Đấng Cứu Chuộc bắt đầu công việc của Ngài như một thầy tế lễ thượng phẩm. Phao-lô bày tỏ ở trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 24 như sau: vả Đấng Cơ Đốc chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy chức việc của thầy tế lễ trong suốt năm ở nơi thánh của đền thờ, bên trong bức màn, có cửa phân biệt bên ngoài với nơi thánh, tượng trưng cho sự hành lễ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài thăng thiên. Đây là công việc của thầy tế lễ cử hành hàng ngày để trình trước mặt Đức Chúa Trời huyết của lễ chuộc tội cùng với hương thơm và lời cầu nguyện của dân. Cũng vậy, huyết của Đấng Cơ Đốc biện hộ cho tội nhân trước mặt Cha cũng dâng lên cho Đức Chúa Trời mùi hương, cũng dâng lên cho Đức Chúa Trời mùi hương quý giá của sự công bình Ngài. Lời cầu xin của những kẻ tin kính biết ăn năn, công việc hành lễ như thế ở nơi thánh của đền thánh trên trời. Như vậy, chúng ta đã biết công việc hiện nay của Đức Chúa Giêsu tại đền thánh ở trên thiên đàng. Và chúng ta cũng có một điều thắc mắc về sự làm sạch đền thờ có nghĩa lý gì. Và chúng ta cũng có một câu hỏi là sự làm sạch đền thờ có nghĩa gì. Có một chức việc như vậy nối liền với đền thánh ở dưới đất được nhắc đến ở trong Cựu Ước, nhưng trên thiên đàng có điều gì phải làm sạch? Trong Hê-bơ-rơ đoạn 9, việc làm sạch cả hai đền thánh dưới đất và trên trời được dạy dỗ một cách đơn giản khi chúng ta xem trong sách Hê-bơ-rơ phần Tân Ước, sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 22 và 23, Kinh Thánh viết như sau: theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đủ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy nếu những tượng chỉ các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn để được sạch. Vào thế kỷ thứ 18, công việc này được tiếp tục nơi thánh của đền thờ. Huyết của Đấng Cơ Đốc biện hộ cho những kẻ tin kính biết ăn năn, cam kết sự tha thứ cho họ và chấp nhận của Cha Thiên Thượng, mặc dầu tội lỗi của họ vẫn được ghi trong sách. Trong chức việc điển hình công cuộc chuộc tội vào cuối năm, vì thế trước khi công việc cứu chuộc loài người của Đấng Cơ Đốc được hoàn tất, thì có công việc chuộc tội xóa bỏ tội lỗi từ đền thánh. Đó là công việc bắt đầu khi 2300 buổi chiều và buổi mai, tức là 2300 năm chấm dứt. Vào lúc đó, tiên tri Daniel đã tiên đoán thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh là phần cuối cùng của chức vụ của Ngài, tức là làm sạch đền thờ. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, lời tiên tri 2300 năm là lời tiên tri dài ở trong Kinh Thánh. Và điều này cho thấy rằng vào năm 1844 là thời kỳ chấm dứt của lời tiên tri 2300 năm mà chúng ta đã nghiên cứu. Và như vậy, lúc bây giờ ở trên trời, thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh, và đây là phần cuối cùng của chức vụ của Đức Chúa Giêsu, nghĩa là Ngài làm sạch đền thánh. Xưa kia tội lỗi dân sự bởi đức tin đặt trên của lễ và huyết được chuyển vào đền thánh dưới đất. Cũng vậy, trong giao ước mới thì tội lỗi của kẻ ăn năn bởi đức tin đặt vào Đức Chúa Giêsu và được chuyển đến đền thánh trên trời. Sự làm sạch tượng trưng ở dưới đất được hoàn tất do sự bôi xóa tội lỗi, nay cũng được sạch ở trên trời bằng cách xóa đi tội lỗi đã ghi ở trong sách. Nhưng trước khi điều này hoàn tất, phải có một sự duyệt xét các sách ghi chép để quyết định ai đã ăn năn tội và có đức tin trong Đức Chúa Giêsu, họ có quyền hưởng những ân huệ do sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu và sự làm sạch đền thánh liên quan đến công việc điều tra phán xét. Công việc này sẽ xảy ra trước khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Ngài sẽ mang theo phần thưởng của Ngài cho mọi người tùy theo công việc họ làm, mà chúng ta có thể xem ở tại nhà của mình, sách Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Ngài sẽ mang theo phần thưởng cho mọi người tùy theo công việc mà chúng ta làm. Như vậy, chúng ta biết rằng sự uy nghi là khung cảnh nối liền với sự kết thúc chức vụ chuộc tội. Điều quan trọng là chú ý những gì liên quan ở đó. Sự phán xét hiện nay đang diễn ra ở đền thánh ở trên trời với từng cá nhân ở trong lịch sử nhân loại. Thời gian này tất cả các thiên sứ đang theo dõi mọi người và để mọi người phải chú ý vào sự cảnh cáo của Đấng Cơ Đốc. Như trong sách Mác đoạn 13 câu 35 và câu 36: "Vậy các ngươi hãy thức canh, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng." Cho nên mỗi người chúng ta phải thức canh, mỗi người chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn, giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu và đi theo đường lối của Ngài. Và chúng ta lúc nào cũng ở trong một tình trạng sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài tái lâm. Dầu Chúa đến tối nay, Chúa đến trong vài năm nữa hay vài chục năm nữa, không ai biết thời điểm nào Ngài sẽ tái lâm. Nhưng tất cả những biến cố trong lịch sử nhân loại mà Kinh Thánh đã tiên đoán đã ứng nghiệm trong thời kỳ mà chúng ta đang sống. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả chúng ta, để mọi người chúng ta hãy thức canh, mọi người chúng ta luôn luôn trung tín vào công việc của Chúa cho đến lúc Ngài tái lâm.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.